Xin trân trọng kính chào Thôi Thôi Chúa, Ban Chấp hành Hội Thánh cùng toàn thể Hội Thánh. Tạ ơn Chúa một lần nữa chúng ta có cơ hội được đến trong đền thờ Thánh của Ngài để được thờ phượng Chúa. Thì giờ này chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa với nhau. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa thì xin mời Hội Thánh cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lời Chúa chan từ chúng con, thì tạ ơn Ngài vì tình yêu thương vô lượng vô biên của Chúa trên mỗi đời sống của chúng con. Chúa yêu thương, Chúa kêu gọi chúng con ra khỏi những người hư mất. Giờ chúng con được làm con cái của Ngài. Và Chúa ơi, tình yêu thương, tiếng của Chúa vẫn cứ đeo đuổi và dẫn dắt mỗi cuộc đời của chúng con. Xin cho mỗi đời sống chúng con nghe tiếng Chúa, cho chúng con đáp ứng tiếng của Ngài, cũng như làm việc cho chúng con nghe tiếng Chúa trong thời giờ này khi chúng con đến với lời Chúa trong sách Công Vụ đoạn 8. Thì qua những đời sống, những con cái Chúa mà chúng con học hỏi, được khích lệ và mỗi đời sống của chúng con vâng phục theo, chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa phán dạy với chúng con trong thời giờ này vì chúng con đã kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, chủ đề của tháng 3 của Hội Thánh chúng ta cần được trang bị để chúng ta đi ra truyền giảng và truyền giáo. Nói về việc truyền giảng hay truyền giáo thì điều này chúng ta đã nghe rất là nhiều, đây là điều chúng ta cần làm. Nhưng mà một cái câu hỏi chúng ta quý vị đặt ra, hay có thể mình hỏi trong đầu của mình rằng tại sao? Câu hỏi thường đầu tiên mà mình hỏi là tại sao mình phải làm điều đó? Tại sao chúng ta phải giảng? Tại sao chúng ta phải chia sẻ tin lành? Thưa quý vị, tại sao mình phải chia sẻ tin lành? Dạ đúng rồi, chúng ta vừa mới đọc phải không? Một điều đơn giản nhất là đại mạng lệnh của Chúa. Bởi vì Chúa muốn đại mạng lệnh của Chúa ban cho mỗi cơ đốc nhân, không phải chỉ cho các sứ đồ khi xưa, nhưng mà trong mỗi người chúng ta là con cái của Chúa, là phải rao truyền phúc âm, phải đem tin lành của Chúa đến cho mọi người. Đó là đại mạng lệnh của Chúa chúng ta vâng phục theo. Nhưng mà đồng thời, cái lý do thứ hai nữa là bởi vì chúng ta là những người đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa, thì chúng ta cần phải bày tỏ, chia sẻ tình yêu, chia sẻ cứu rỗi, chia sẻ tin mừng đó ra. Câu Kinh Thánh mà chúng ta rất quen thuộc phải không? Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Chúa đã yêu thương, Chúa bày tỏ, Chúa cứu chuộc chúng ta. Thì xin Chúa cho chúng ta cũng yêu thương những người xung quanh, yêu thương và đặc biệt yêu thương những người hư mất. Trong cái buổi học Kinh Thánh của đoàn Nam Giới vừa qua thì một sư giáo hội trưởng ông cũng nhắc lại cái trách nhiệm rao truyền tin lành. Nhắc lại trong các vua nhì đoạn 7 câu thứ 9, nói về những người phung mà chúng ta đã được học. Họ bèn nói với nhau rằng, những người phun ở trong thành Samari, chúng ta làm chẳng phải là trong một cái khi mà thành bị bao vây, bị đói, thì họ như lần trước tôi có nói đến đó, họ đi ra chạy quân địch để mà kìm cái sự sống thôi. Và họ phát hiện là Chúa đã đuổi hết quân địch rồi, và họ nhận lấy những thức ăn, họ ăn uống. Nhưng mà rồi đồng thời họ nói với nhau, chúng ta làm chẳng phải ngày nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy hãy đi báo tin này cho nhà vua. Ngày nay là ngày có tin lành, ngày nay là ngày Chúa đem sự cứu rỗi đến cho chúng ta. Cho nên chúng ta rao truyền tin lành, chúng ta chia sẻ tin mừng, thứ nhất bởi vì đại mạng lệnh của Chúa, mà thứ hai bởi vì đây là tình yêu thương của Chúa thúc giục nung nấu trong lòng chúng ta. Tin tức tốt lành Chúa ban cho chúng ta phải chia sẻ ra. Nói nôm na như trong mùa này, mà nếu chúng ta thí dụ như quý vị ăn được cái cây gì đó, ăn được cái quả gì đó mà phát hiện nó chữa lành Covid, thì quý vị sẽ làm gì quý vị? Dạ có mình phải giữ đồng, mình giữ cho mình không? Dạ không. Cái trách nhiệm, cái sự nung nấu đó mình phải chia sẻ ra, mình bày tỏ ra tin lành sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta biết muôn dân muôn nước cần được nghe. Tại sao? Chúng ta đã trả lời về mạng lệnh của Chúa, về tình yêu thương của Chúa lúc đẩy. Nhưng mà rồi mình cũng đặt câu hỏi tiếp, vậy tại sao mình lại không rao giảng tin lành? Mình biết đang mạng lệnh của Chúa, mình rất quen thuộc, mình thuộc nằm lòng. Nhưng mà cái điều gì khiến chúng ta lại không đem tin lành của Chúa rao truyền ra quý vị? Điều gì khiến chúng ta vẫn nín lặng bấy lâu nay, hay là hiếm khi mình chia sẻ về Chúa? Có thể có một vài lý do phải không? Có thể một số người bởi vì mình chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa thì làm sao mình chia sẻ tin lành đó? Mình chưa kinh nghiệm được Chúa cứu mình, mình chưa thật sự nhận Chúa vào trong đời sống của mình, chưa kinh nghiệm được sự tha thứ, sự biến đổi, quyền năng biến đổi của Chúa trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ chưa dạng dĩ nói ra, phải không? Chỉ khi nào mình biết nó là tin mừng, mình kinh nghiệm được tin mừng đó cho đời sống của mình, thì mình mới rao truyền ra. Rồi cũng có thể là mình chưa rao giảng tin lành bởi vì mình chưa sống đúng với niềm tin. Bây giờ mà mình nói ra tôi là cơ đốc nhân thì sợ mọi người chê cười, phải không? Nói làm sao mình nói được Chúa cứu tôi, Chúa biến đổi tôi mà khi mà đời sống tôi vẫn y như cũ được, phải không? Không khác gì người khác. Cũng có thể một số người nói rằng, mục sư ơi, tại vì tôi chưa được trang bị, chưa học được cái khóa làm chứng nào hết, tôi chỉ là tín hữu bình thường thôi. Quý vị ước ao sau khi chúng ta học phân đoạn Kinh Thánh hôm nay thì mình sẽ biết một số những cái nguyên tắc căn bản, phải không? Mà quý vị ơi, có rất nhiều những cái cách để chia sẻ tin lành. Mà một trong những cách mà tôi thấy mình có thể chia sẻ tin lành hữu hiệu đó là gì? Chia sẻ về điều Chúa làm trong đời sống của mình. Không cần biết phương pháp gì hết, chỉ điều Chúa làm cho tôi. Rồi bây giờ khi mình chia sẻ điều đó thì khó cãi lắm, phải không? Nếu mình nói về thần học này nọ kia thì không biết tranh cãi tới bao giờ. Nhưng mà khi chúng ta chia sẻ về điều Chúa làm, Chúa cứu tôi như thế nào, không ai tranh cãi được hết. Rồi có người có thể nói, mục sư ơi, tôi không chia sẻ tin lành bởi vì đã có ban chứng đạo làm rồi, có mục sư rồi, có ban chấp hành rồi, cho nên tôi là đi thờ phượng Chúa. Quý vị ơi, mạng lệnh của Chúa thì Chúa truyền cho mục sư, phải không? Chúa truyền cho ban chứng đạo, hỡi ban chứng đạo hãy rao giảng tin lành. Dạ không, mạng lệnh của Chúa là truyền cho mỗi người chúng ta. Đại mạng lệnh dành cho mỗi cơ đốc nhân. Cũng có người nói, mục sư ơi, tánh có nhiều người thì hoạt ngôn, có thể là dạng giao tiếp. Tôi thì tôi nhút nhát lắm, tôi e sợ lắm, tôi không biết cách nói chuyện như thế nào. Họ có thể chê cười tôi, em tôi có thể tôi bận rộn nhiều việc này việc kia quá. Xin Chúa cho chúng ta là con cái Chúa, là những người đã kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Chúa, kinh nghiệm được tình yêu của Chúa trên đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đi ra chia sẻ điều Chúa làm trên đời sống của mình, chia sẻ tình yêu của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và hôm nay qua cái phân đoạn Kinh Thánh Công Vụ đoạn 8, xin mời Hội Thánh cùng suy gẫm một số câu hỏi. Chúng ta đã hỏi nhau là tại sao chúng ta phải chia sẻ tin lành, mà cũng hỏi tại sao mình lại chưa chia sẻ tin lành. Thì qua Công Vụ đoạn 8 thì chúng ta hỏi tiếp rằng khi nào thì mình sẽ rao giảng tin lành, rồi mình sẽ rao giảng tin lành cho ai, và rồi cái bí quyết để mình chia sẻ tin lành là gì, và cuối cùng là một cái phương pháp hay là cái cách nào mà chúng ta học qua một chấp sự là Philip. Thứ nhất, cái câu hỏi mà chúng ta thấy đó là khi nào thì chúng ta truyền giảng tin lành. Ở đây chúng ta thấy trong Công Vụ đoạn 8 cho chúng ta cái câu trả lời rằng chúng ta cần rao giảng tin lành trong mọi hoàn cảnh, khi hanh thông cũng như khi bất lợi, khi khó khăn cũng như khi thuận lợi. Chúng ta cần chia sẻ tin lành làm chứng trong mọi thời điểm, mà đặc biệt khi ngày Chúa càng gần, khi thời điểm nó càng khó khăn, càng bắt bớ, thì chúng ta càng cần phải rao giảng tin lành càng hơn. Khi hoàn cảnh xung quanh chúng ta khó khăn, bất lợi, thì lời của Chúa, tin lành của Chúa càng được nói đến, càng được rao truyền nhiều hơn. Chúng ta thấy trong Công Vụ đoạn 8, phân đoạn mà chúng ta vừa đọc với nhau, thì trong thế kỷ thứ nhất, các cơ đốc nhân tin theo Chúa họ đã bị bức hại một cách dữ dội, khiến nhiều người phải tản mát khắp nơi, phải chạy ra khỏi thành Jerusalem và đi đến những vùng xung quanh. Mà Công Vụ đoạn 8 ghi lại đây là cái cuộc bắt bớ đầu tiên mà trên toàn hội thánh. Khi chúng ta xem trong vụ đoạn 4, bắt đầu bằng cái sự bắt bớ trên sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng, hai ông bị bắt ra trước tòa công luận bởi vì rao giảng lời của Chúa. Rồi qua đến đoạn 5 câu thứ 18, chúng thấy sự bắt bớ bây giờ trên cả 12 sứ đồ. Họ bị bắt bỏ vào ngục, và rồi Chúa sai thiên sứ của Ngài mở cửa ngục để giải thoát cho các sứ đồ của Chúa. Rồi qua đến Công Vụ đoạn 7 thì chúng ta thấy cái người đầu tiên hy sinh hay tử vì đạo là ông Ê-tiên. Rồi qua tới đoạn 8 chúng ta thấy sự bắt bớ, sự khó khăn bây giờ lan tỏa trên cả hội thánh của Chúa. Trên cả hội thánh của Chúa. Ở đây chúng ta thấy, chúng ta nhớ lại điều Chúa Giê-xu nói trong Công Vụ đoạn 1 câu 8. Mạng lệnh của Chúa với các sứ đồ là gì? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chúa phán với họ là phải đi ra khắp nơi. Nhưng mà chúng ta thấy các môn đồ hay các con cái Chúa, họ thánh đầu tiên, họ làm gì? Họ vẫn còn ở tại Jerusalem, vẫn cứ nhóm họp ở trong đền thờ thánh. Mà cung thánh rất là tuyệt vời, phải không? Yêu thương nhau, trang sứa, mình chia sẻ tin lành cho nhau, chia sẻ của cải vật chất cho nhau. Nhưng mà họ vẫn cứ ở lại một chỗ, nhóm họp sinh hoạt tại Jerusalem thôi. Thì chính cái cơn bức hại trong cái công vụ đoạn 8 này đã khiến các cơ đốc nhân phải bị tản lạc khắp cả vùng Jude, và rồi một số người cũng đi đến thành Samari nữa. Khó khăn bắt bớ trên hội thánh. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, đoạn 8 cũng cho chúng ta thấy dù gặp khó khăn bắt bớ đó, nhưng mà các con cái của Chúa, Kinh Thánh cho biết như thế nào? Đi đến đâu thì rao giảng, truyền giảng đạo tin lành đến đó. Cái chữ truyền giảng đạo tin lành đây không phải là giảng dạy đứng trên đây, nhưng mà là chia sẻ tin lành, share. Kinh Thánh dùng chữ là preach, nhưng mà chữ này nó dịch đúng là chữ chia sẻ tin lành, share the good news, share the gospel, chia sẻ, nói về Chúa, nói về tin lành của Chúa cho những người xung quanh. Mà đặc biệt nếu chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta và nhìn vào hội thánh Chúa và công việc của Chúa, thì chúng ta thấy phần lớn những người đến tin nhận Chúa là thông qua những con cái Chúa chia sẻ. Không phải là do những cái diễn giả tài năng ơn đầy ơn đâu quý vị, mà do mỗi con cái của Chúa vâng phục đại mạng lệnh của Ngài và chia sẻ cho người lân cận của mình. Phần lớn những người đến với Chúa là do một con cái Chúa nào đó. Và chúng ta cảm ơn Chúa ở đây. Hội thánh đầu tiên, dầu gặp khó khăn bắt bớ, dầu phải chạy khỏi nơi họ ở, dầu phải chạy khỏi hội thánh họ đang sinh hoạt, nhưng mà đi đến đâu thì rao giảng tin lành của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Mà đặc biệt chúng ta thấy không phải chỉ con cái Chúa, mà ở đây huấn đoạn Kinh Thánh còn cho chúng ta biết là cả một thành viên ban chấp sự nữa, ông Philip, phải không? Cứ thể ông bận rộn với bao nhiêu công việc, nhưng mà bây giờ trong hoàn cảnh này Chúa cũng đem ông đi ra. Và rồi từ câu 1 đến câu 8, trong đoạn 8 chúng ta thấy cái chức vụ của Philip rất thành công, giảng dạy, làm chứng, và Chúa dùng nhiều phép lạ diễn ra. Và Kinh Thánh nói gì? Nhiều người lắng nghe, nhiều người đến tới nhận Chúa. Quý vị ơi, xin Chúa cho chúng ta học được bài học qua đời sống của Philip và các tín hữu hội thánh Jerusalem. Vâng theo mạng lệnh của Chúa, khi hanh thông thuận lợi dễ dàng, chia sẻ tin lành Chúa hết lòng. Nhưng mà khi khó khăn nan đề, càng chia sẻ tin lành càng hơn. Tôi có đọc biết thấy cái con sao biển. Quý vị có biết rằng cái con sao biển á, nếu mà nó bị mất một cái chân, mà cái phần bị mất đó nó có dính một cái phần thân ở giữa, thì cái phần đó nó vẫn có thể phát triển thành một con sao biển mới. Ở đây chúng thấy con sao biển này nó bị đứt một vài chân, nhưng mà nó mọc lại, bởi vì nó còn cái nhân ở giữa nó mọc lại. Có câu chuyện kể rằng có những người nuôi hào oyster đó, họ muốn loại trừ những con sao biển bởi vì nó phá cái bãi nuôi hào của họ. Thì họ bắt những con sao biển này lên, cái họ chặt nó ra, họ quăng nó đi. Họ muốn hủy diệt nó, nhưng mà vô tình thì họ lại là càng làm cho nó phát triển càng dữ dội càng hơn. Khi nhìn vô cái hình ảnh của con sao biển này, chúng ta cũng thấy cái mang cái hình ảnh của con dân Chúa hội thánh đầu tiên, phải không? Khó khăn bắt bớ, tù đầy, nguy hiểm đến tính mạng như vậy, nhưng mà sự sinh sôi nảy nở của đạo của Chúa, của hội thánh của Chúa càng mạnh mẽ càng hơn. Mà trong lịch sử của cơ đốc giáo trong 21 năm, 21 thế kỷ qua, chúng ta thấy cái nơi nào mà khó khăn, sự bắt bớ mà nó khốc liệt nhất, thì cái nơi đó tin lành của Chúa càng phát triển mạnh mẽ nhất. Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 là gì? Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúa ban quyền phép sự bảo vệ của Ngài trong hội thánh của Chúa, cho nên các cửa âm phủ dùng mọi cách để tàn hại, để tiêu diệt hội thánh của Chúa, nhưng mà không thắng được. Thì kính thưa hội thánh, trong cuộc đời của chúng ta cũng sẽ có những lúc Chúa sẽ dùng những cái, Chúa sẽ cho phép những hoàn cảnh khó khăn đến để đưa chúng ta đi trong đường lối, trong ý muốn của Chúa. Thì xin Chúa cho chúng ta trong những hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Chúng ta sẽ đáp ứng với sự kêu gọi, với chương trình của Chúa trên đời sống của chúng ta như thế nào? Chúa hứa cho những người bị bắt bớ vì tin lành như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10 rất quen thuộc. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ, những cái lời hứa của Chúa. Ai chịu bắt bớ vì danh Chúa, nước thiên đàng của Chúa cho những người đó. Thi Thiên 126 câu 5 đến câu 6, tác giả Thi Thiên khẳng định: kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng, người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải ắt sẽ trở về cách vui mừng mang bó lúa mình. Chúa cho chúng ta phước hạnh đi theo Chúa, vâng phục mạng lệnh của Chúa. Chúa không có hứa dễ dàng đâu quý vị, nhưng mà Chúa hứa Ngài ở cùng, Ngài ban phước phần thưởng thiên đàng để dành cho chúng ta, và kết quả của đời sống của chúng ta vâng phục Chúa đem lại sự vui mừng ngay giữa những khó khăn thử thách đó. Mà xin Chúa cho chúng ta. Chúng ta có đang trong hoàn cảnh khó khăn không quý vị? Vậy cũng khó lắm rồi phải không? Cả hơn một năm qua rồi, khó khăn đủ điều hết. Không làm được điều này, không làm được điều kia. Xin Chúa cho chúng ta thấy đây vẫn là lúc mà Chúa sử dụng mọi đời sống của chúng ta để đem tin lành của Chúa. Mà đặc biệt nếu chúng ta cầu nguyện xin Chúa sai con, xin Chúa sử dụng con, thì xin Chúa cũng cho chúng ta cũng sẵn sàng, phải không? Thì Chúa sẽ mở đường, giống như hội thánh đầu tiên đó. Chúa cho phép, Chúa mở đường một cách nhiều lúc, cái cách Chúa mở đường nhiều lúc nó không phải theo cách mình nghĩ, phải không quý vị? Nhưng xin Chúa chúng ta vâng phục, sẵn sàng ra đi vâng phục của Chúa. Khi nào mình rao truyền tin lành phúc âm? Mọi nơi, mọi lúc, phải không? Hanh thông thuận lợi cũng như khi khó khăn, bức hại. Cái câu hỏi tới là mình sẽ truyền giảng cho ai? Ai cần được nghe tin lành? Câu này đơn giản quá phải không quý vị? Mọi người cần được nghe lời của Chúa, mọi người cần được biết về Chúa. Và Kinh Thánh cũng khẳng định điều đó. Trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4, Kinh Thánh chúng ta biết là Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và được biếu biết lẽ thật. Chúa muốn mọi người được cứu, không phân biệt ai hết. Và câu Kinh Thánh chúng ta rất quen thuộc trong Giăng đoạn 3 câu 16 là vì Đức Chúa Trời yêu thương người Việt Nam, phải không? Dạ không. Yêu thương người Mỹ, phải không? Dạ không. Chúa yêu thương mọi người thế gian, mọi người ở trên cuộc đời này. Chúa yêu thương mọi người và Chúa muốn mọi người được cứu, bất kể chủng tộc, giai cấp, địa vị, trình độ, học thức, hoàn cảnh cuộc đời. Chúa muốn sự cứu rỗi đến cho mọi người. Bởi vì sao? Roma đoạn 3 câu 23, mọi người đều đã phạm tội. Tất cả mọi người, ai cũng cần được Chúa, ai cũng cần được nhận lấy tin lành. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa muốn mọi người được cứu và Chúa cũng vui lòng sử dụng quý vị và tôi để làm một cái công tác lớn lao đó, là đem cái tin lành của Chúa đến cho mọi người. Nhưng mà cái nan đề là gì? Chúa muốn mọi người được cứu, nhưng mà mình thì đôi khi mình lại không muốn, phải không? Mình lại có thể mình loại trừ người này, có thể mình lại không muốn người kia, đối tượng nọ. Đôi khi nhiều lúc chúng ta lại tránh né, chúng ta lại loại bỏ, hay nhiều lúc chúng ta chỉ im lặng mà thôi. Quý vị ơi, xin Chúa cho chúng ta đem tin lành của Chúa đến cho mọi người. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy qua tấm gương của hội thánh đầu tiên và của chấp sự Philip. Cái điểm đầu tiên là họ vượt qua, khi vâng phục Chúa họ vượt qua những cái rào cản của thành kiến, những cái rào cản của chủng tộc, để mà đem tin lành của Chúa đến cho những người khác. Chúng ta thấy cơn bắt bớ lớn lao và khốc liệt đã đưa Philip mang cái công cụ của Chúa đến thành Samari. Nó biết Philip là một trong bảy người được chọn tại hội thánh Jerusalem để giúp việc phân phối lương thực để các sứ đồ có thể chuyên tâm trong sự giảng dạy, trong sự cầu nguyện. Thì ông là một người Do Thái, và trong công vụ đoạn 6 câu thứ 3 là gì? Ông có danh tốt, được đầy dẫy Chúa Thánh Linh và trí khôn. Đó là Philip, một người Do Thái. Nhưng mà đồng thời chúng ta nhìn cái khía cạnh còn lại, đây là thành dân Samari, là dân như thế nào? Nếu chúng ta xem lại lịch sử thì chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa người Do Thái với người Samari thời bấy giờ như thế nào quý vị? Họ kình địch nhau, phải không? Họ ghét nhau. Đặc biệt người Do Thái nhìn người Samari họ ghét, bởi vì nói là người Samari là người không thuần chủng. Nếu chúng ta xem trong tài liệu của tiến sĩ Barclay vào thế kỷ thứ 8 thì người Assyri họ đánh chiếm thời bấy giờ, thì nước Israel bị chia làm hai vương quốc phía Bắc và vương quốc phía Nam. Thì người Assyri chiếm cái vương quốc phía Bắc, và cái kinh đô của vương quốc phía Bắc là thành Samari. Họ đánh, họ chiếm và họ bắt lưu đày những người dân trong vương quốc phía Bắc đem về xứ của họ, chỉ chừa lại những cái người bần cùng trong xã hội mà thôi. Mà đồng thời khi họ đem những thành phần ưu tú đi, thì họ đem dân tộc những xứ khác bỏ vào cái xứ, cái vùng Samari đó. Và rồi dân tộc xứ khác đó cùng với những người còn lại kết hôn với nhau và hình thành nên người Samari trong thời của Chúa Giê-xu. Rồi đến thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giê-xu thì nước Babylon bắt đầu chinh phục miền Nam, cái vương quốc phía Nam. Và rồi những người Do Thái ở phía Nam cũng bị đem sang Babylon. Rồi đến thế kỷ thứ 5 dưới thời của Ezra và Nehemi thì dân sự của Chúa được phép trở về để sửa chữa lại đền thờ Jerusalem, để sửa chữa lại thành Jerusalem. Lúc này khi dân sự trở về thì những người Samari đó họ làm gì? Họ cũng đến nói xin các ông cho chúng tôi cũng dự phần góp sức. Mà những người Juda trở về thì sao? Nói không được, đây là chúng tôi là của dân Do Thái mà thôi, còn các anh không có thuần túy Do Thái cho nên không có được tham gia vào. Khi offer help mà không được thì bây giờ không giúp đỡ được thì họ trở thành gì quý vị? Làm không được thì phá, phải không? Như lịch sử cho thấy là họ ngăn cản việc xây thất đền thờ Jerusalem, ngăn cản, hận thù càng tăng lên. Rồi không những họ ngăn cản mà thôi, họ nói bây giờ không cho chúng tôi góp phần vào đền thờ Jerusalem thì chúng tôi sẽ xây một cái đền thờ riêng ở trên cái núi Gerizim. Họ xây cái đền thờ riêng cho họ và họ nói rằng Môi-se xác nhận đây mới là đền thờ chính nè, còn cái đền thờ Jerusalem là không có đúng. Chúng ta thấy căng thẳng lâu dài, một cái rào cản to lớn giữa người Do Thái và người Samari. Nhưng mà chúng ta nhớ Chúa chúng ta có phải là đấng phân biệt không quý vị? Chúng ta thấy trong cái báo chí ngày nay hay trên báo đài mình nghe rất là nhiều, phải không? Thời buổi này nói nhiều về gì vậy? Phân biệt chủng tộc, rồi phân biệt giai cấp, rồi phân biệt giới tính rất là nhiều. Mà thậm chí rất nhiều lần những cái sự lên án đó họ nhắm vào ai quý vị? Nhắm vào những người Cơ Đốc giáo. Họ nói những người tin Chúa là những người phân biệt. Quý vị ơi, khi một người thành thật đến với lời của Chúa và nhìn vào đời sống của Chúa Giê-xu thì Chúa chúng ta có phải là đấng phân biệt không quý vị? Dạ không hề. Chúa là đấng tạo dựng nên mọi người, mọi dân tộc trên thế giới này. Và chính Chúa Giê-xu trong những năm tháng Ngài sống trên đất trong thân xác con người thì Chúa dạy cho các sứ đồ, dạy cho môn đồ của Chúa là gì? Tin lành của Chúa không phải chỉ cho người Do Thái mà thôi, nhưng mà Chúa sử dụng họ để đem tin lành đến cho mọi người. Chúng ta thấy trong Giăng đoạn 4 Chúa Giê-xu làm gì? Ngài đến với người đàn bà Samari tại trên bên giếng nước, phải không? Bà nói chuyện với bà. Ngài nói chuyện với bà. Các sứ đồ đi về, họ đi kiếm lương thực trở về, họ thấy họ ngạc nhiên là làm sao Chúa Giê-xu một người Do Thái lại nói chuyện với người Samari. Quý vị ơi, Chúa phá vỡ cái rào cản đó, Chúa đem tin lành đến cho bà. Mà đặc biệt không chỉ người Samari thôi mà người phụ nữ nữa. Như chúng ta biết, người phụ nữ thời bấy giờ xã hội xem thường. Chúa nói không. Khi chúng ta xem Kinh Thánh thì quý bà rất nhiều những đặc ân mà Chúa sử dụng, phải không? Chúa đến với người đàn bà Samari và bà trở thành chứng nhân cho Chúa, cho cả thành. Rồi khi Chúa sống lại, 2 tuần nữa chúng ta sẽ kỷ niệm, thì đối với quý vị chứ ai là người đầu tiên nhận được tin Chúa sống lại? Dạ những người phụ nữ quý bà. Quý bà ơi, quý bà được Chúa yêu quý lắm ha. Quý ông cũng nên ganh tị chút xíu, phải không? Chúng ta thấy khi chúng ta đến với lời của Chúa, Chúa phá vỡ những cái rào cản đó, rào cản chủng tộc, rào cản giai cấp, rào cản về giới tính. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời vượt trên mọi. Rồi khi mà Chúa dạy về cái tiêu chuẩn của tình yêu thương thì Chúa kể cái thí dụ, một cái câu chuyện mà rất nổi tiếng là người Samari nhân lành, phải không? Chúa nói cho những người Do Thái, cái người giúp đỡ mà chúng ta thấy trong câu chuyện đó gì? Người Do Thái, ông thầy tế lễ, ông Lê-vi thì sao? Né bỏ đi. Mà một người Samari ngoài ban thì ở lại chăm sóc. Chúa cho chúng ta thấy chúng ta phải nhìn vượt lên trên những cái rào cản đó. Mà chúng ta tạ ơn Chúa, Philip, các môn đệ, các tín hữu đầu tiên, họ cũng vượt, họ vâng theo Chúa để vượt qua những cái rào cản đó. Họ đến thành Samari rao giảng tin lành. Mọi người cần được nghe, phải vượt qua những cái rào cản đó. Rồi đồng thời chúng ta xem cái câu chuyện phần sau, chúng ta thấy thì Philip không những chỉ vượt qua rào cản của chủng tộc mà ông cũng vượt qua những cái rào cản về địa vị quyền thế nữa. Chúng ta thấy Chúa dẫn ông đến để gặp một vị hoạn quan, một vị quan Ethiopi. Nhiều lúc mình nhìn những người quyền cao chức trọng mình sao? Nói chắc mấy người đó cao vời vợi phải không? Chắc không cần nghe tin lành đâu quý vị ơi. Ai cũng cần được nghe tin lành, cần được Chúa cứu hết. Bất kể chủng tộc, bất kể giai cấp, bất kể địa vị, mà thậm chí bất kể những cái thái độ của người đó đối với tin lành như thế nào. Một trong những điều mà chúng ta thường đối diện khi mình đi chia sẻ tin lành thì có phải ai cũng đón tiếp phải không quý vị? Dạ không. Mình sẽ bị đóng cửa nhiều hơn là cửa mở cho mình phải không quý vị? Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái người mà bắt bớ đạo của Chúa trong đoạn 8 này là ai quý vị? Phao-lô. Sao-lơ lúc đó ông còn tên Sao-lơ. Ông là người chủ trì cho cái sự bắt bớ này, ông là đầu tiêu. Ngay cả một cái người chống đối tin lành khốc liệt nhất quý vị ơi, người đó cũng cần được cứu. Mà chúng ta thấy thật sự Sao-lơ sau này được Chúa biến đổi trở thành sứ đồ Phao-lô tuyệt vời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta đến với muôn dân, muôn nước. Xin Chúa cho chúng ta đừng để những cái rào cản nào trong đời sống mình. Mọi người cần được nghe tin lành, và mọi thời điểm chúng ta cần rao truyền tin lành. Cái điểm kế tiếp chúng ta đến là gì? Cái bí quyết là gì? Cái bí quyết khi chúng ta rao giảng tin lành là gì? Ở đây chúng ta học trong đời sống Philip, đó là ông bước theo sự hướng dẫn của Chúa, đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Trong câu thứ 26, bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng: hãy chờ dậy, đi qua phía nam, trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza, đường ấy vắng vẻ. Câu 27, người chờ dậy và đi. Câu 29, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng: hãy lại gần và theo kịp sẽ đó. Chúng thấy cái điều đầu tiên và quan trọng nhất của việc truyền giảng và truyền giáo là gì? Đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Bởi vì sao? Mình không thể làm gì hết quý vị. Sức lực tài năng của mình giới hạn. Chúng ta nhìn lại xem Chúa Giê-xu khi Ngài ban đại mạng lệnh cho các sứ đồ thì Ngài dặn họ điều gì quý vị trong công vụ đoạn 1 của 8? Hãy chờ. Chờ cái gì? Chờ được ban Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy ở đây các sứ đồ của Chúa, họ đã được huấn luyện chưa quý vị? Huấn luyện rồi, phương pháp này nọ đầy đủ hết rồi. 3 năm trời học đầy đủ phương pháp rồi. Cái lòng họ nóng cháy không? Rất là nóng cháy, bởi vì lúc này họ đã gặp Chúa Giê-xu là đấng đã sống lại. Họ nhận biết Chúa họ là đấng chân thật. Lòng họ nóng cháy, muốn nóng cháy đi ra, phương pháp có đủ, tấm lòng nhiệt thành. Nhưng mà Chúa bảo phải chờ. Chờ đợi gì quý vị? Quyền năng của Chúa Thánh Linh. Bởi vì cho dù mình kiến thức phương pháp mình bao nhiêu, tấm lòng mình nhiệt thành bao nhiêu, mà không có Chúa Thánh Linh, không có quyền năng của Chúa, thì mình cũng không làm gì được. Tại vì sao? Mục sư Francis Chan ông nói, việc truyền giảng tin lành đây là cái công việc của Chúa. Bởi vì nó là một cái phép lạ để một người trở về với Chúa. Một cái phép lạ để từ một cái hang ổ trộm cướp trở thành đền thờ thánh của Chúa. Quý vị ơi, không phải tài năng của mình, không phải là cái sự thuyết phục của mình, không phải là cái sự trình bày của mình. Đây là cái công việc của Chúa làm. Francis Chan nói tiếp, nếu mà bây giờ Chúa kêu gọi chúng ta đi vô nghĩa trang để mà kêu người sống lại, thì quý vị sẽ đem ai theo? Có thể đem chuyên gia tâm lý theo không? Đem kiến thức, đem sách vở theo quý vị? Dạ không. Để kêu một người sống lại thì cần phải có Chúa, quyền năng của Chúa. Cũng vậy, đem một người chết về thuộc linh để mà trở về sống lại trong nhà của Chúa thì cần phải quyền năng của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy sách công vụ các sứ đồ, có thể nói giống như đây là cái sách công vụ của Đức Thánh Linh trên hội thông qua các sứ đồ đến muôn dân muôn nước. Và không một trang nào trong sách công vụ mà không có đề cập đến Đức Thánh Linh hết. Ngài là nhân tố quan trọng và then chốt để phát triển hội thánh. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết chấp sự Philip là một người đầy dẫy Thánh Linh. Có nghĩa là gì? Đầy dẫy Thánh Linh là các cuộc đời ông đi theo, vâng theo để Đức Thánh Linh hướng dẫn, dẫn dắt. Thì ở đây chúng ta thấy Philip đang có một phục vụ Chúa ở một cái nơi đông đúc hữu hiệu ở tại thành Samari, rất nhiều người tin theo Chúa. Thì mạng lệnh của Chúa Thánh Linh trong câu 26 là gì? Hãy chờ dậy, đi qua phía nam, trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Và Kinh Thánh còn cho thêm là gì? Đường ấy vắng vẻ. Không biết quý vị mà mình như Philip thì, quý vị với tôi mà như Philip thì mình sao? Chúa ơi, Chúa xài rồi phải không? Chúa ơi, không, đó không phải là phương pháp tốt nhất đâu. Chúa ơi, hình như có cái gì nó sai sai ở đây á. Đáng lẽ là phải nơi này Chúa ơi, mà tại sao Chúa lại kêu con đi đến một cái nơi mà cái nơi vắng vẻ? Rồi Chúa còn hướng dẫn ông tiếp nữa. Khi ông đi theo thì xuống đó thì ông lại gặp một vị quan phải không, đang ngồi trên xe ngựa. Thì mạng lệnh tiếp là gì? Hãy bắt kịp xe đó. Làm sao để một người có thể bắt kịp được cái xe đang chạy quý vị? Phải làm gì? Giờ phải chạy theo à, chứ không có bắt xe đâu, giống như bắt xe đò được ha. Phải chạy theo ha. Cái mạng lệnh của Chúa nhiều lúc đó nghe nó lạ lùng quá, nó bất hợp lý quá, nó đòi hỏi nhiều quá. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, khi trong cái sự hướng dẫn của Chúa, Chúa từ một cái nơi đông đúc đó, Chúa đưa ông đến một nơi vắng vẻ. Một nơi vắng vẻ đó chỉ gặp có một người, nhưng mà một cái con người này là một người đặc biệt. Thấy không? Chúng thấy cái vị quan này, vị quan Ethiopia này, ông là một vị quan quan, nhưng mà ông có lòng khao khát tìm kiếm Chúa. Ông đi cả một cái quãng đường xa đi xe để đến đền thờ Jerusalem. Nhưng mà quý vị biết, theo luật của người Do Thái thì người bị hoạn thì sao? Không được vào trong đền thờ à, phải ở bên cái phía ngoài. Nhưng mà ông sẵn sàng vượt một cái hành trình dài đó để đến đền thờ Jerusalem. Rồi trên cái con đường về mà các nhà giải kinh nói là có thể đoạn đường đi mất cả tháng trời đó, ông đến đền thờ, ông thấy một cái đền thờ nguy nga đẹp đẽ. Nhưng mà trên đường về ông không có nghĩ về cái đền thờ, mà ông tìm kiếm ai quý vị? Tìm kiếm Chúa. Bởi vì sao? Ông đọc lời của Chúa. Không biết quý vị đi xe mà có đọc sách bây giờ chưa? Nhà nhức đầu lắm phải không? Nhà cũng nhức đầu. Nhưng mà ông cái lòng khao khát ông cái quãng đường dài này để tìm kiếm đọc lời Chúa. Và quý vị ơi, Chúa dẫn Philip đến đúng người, đúng chỗ, cái tấm lòng đang khát khao đó. Mà đặc biệt chúng ta xem ông đọc trong Ê-sai đoạn 53, ngay đúng phân đoạn Kinh Thánh nữa. 53 nói về gì? Người đầy tớ chịu khổ là Chúa Giê-xu. Phân đoạn Kinh Thánh nói đúng. Nếu mà ông đọc tới thêm chút xíu nữa là ông đã tìm được câu giải đáp rồi. Trong 55 thì ông cái lời kêu gọi của Chúa đến với mọi người, phải không? Thỏa mãn sự khát khao. Rồi tới 56 thì ông đọc được cái lời mời gọi của Chúa cho những người dân ngoại cũng như những người bị hoạn đều đẹp lòng Chúa. Nhưng mà ở đây ông chỉ đọc tới Ê-sai 53, ngay đúng thời điểm, đúng người, đúng chỗ, Chúa dẫn đến, Chúa sửa soạn tấm lòng. Quý vị ơi, xin chúng ta đừng quên rằng Chúa luôn làm việc, Chúa luôn hành động trong tấm lòng của mỗi người và hành động trong tấm lòng của chúng ta. Chúa đang làm việc đó, đúng thời điểm, đúng lúc. Mà cái điều kế tiếp, khi Chúa hướng dẫn thì mình cần phải làm gì quý vị? Khi Chúa thì mình phải vâng phục, phải không? Tuân theo, không chậm trễ. Ở đây chúng ta thấy Philip, ông có thể ông ngồi, ông có thể ông tranh luận với Chúa. Chúa ơi, Chúa nghĩ sao? Chứ con thấy ở Samari này nó đang thành công lắm, đang tốt lắm, còn ở đây tốt hơn. Nhưng mà ông sao? Kinh Thánh cho ông biết là, cho chúng ta biết là gì? Philip trỗi dậy và lên đường đi. Ông vâng phục Chúa một cách tuyệt đối, ông nghe theo, vâng theo mệnh lệnh của Chúa. Rồi khi Chúa biểu ông phải chạy theo xe, bắt kịp xe, thì ông vâng lời, ông chạy theo. Nói Chúa ơi, con đi đường xa lắm, tới đây nó cũng hơi mỏi chân rồi, mà Chúa kêu con chạy nữa. Sao Chúa không kêu cái gì đó, cái xe nó dừng lại đi vậy? Không, Chúa biểu ông chạy theo. Ông vâng phục Chúa. Và chúng ta thấy khi Philip vâng lời, vâng phục Chúa, kết quả tuyệt vời, phải không? Ông làm chứng về Chúa. Và từ một cái người quảng quang này như thế nào, tin lành của Chúa đến được đất nước Ethiopia. Quý vị ơi, bao nhiêu người được Chúa cứu. Chương trình của Chúa nhiều lúc nó vượt qua cái chương trình ý định của mình, cái suy nghĩ của mình. Chương trình của Chúa, Chúa dẫn dắt mình từng bước mà mình cần phải vâng theo. Mà không biết quý vị, chúng ta theo Chúa có kinh nghiệm được điều đó không? Mình thì mình muốn Chúa ơi xin Chúa chỉ cho con cả đoạn đường, phải không? Nhưng mà lúc Chúa chỉ chỉ mình từng bước từng bước, mà Chúa chờ Chúa biêu một bước này mình phải vâng theo thì Chúa mới chỉ cái bước kế tiếp. Mình nói không, Chúa ơi, Chúa chỉ con 10 bước luôn đi. Thưa quý vị, nhiều lúc trong cuộc đời của mình cũng vậy, cuộc sống gia đình của mình cũng vậy. Nói Chúa ơi, gia đình con gặp nhiều nan đề quá. Chúa nói hãy yêu thương người phó ngẫu của mình đi. Nói Chúa ơi không, giờ Chúa chỉ cho con trước đi, Chúa chỉ cho con cách giải quyết nào đi. Chúa nói không, cái bước đầu tiên là mình hãy vâng phục Chúa, hãy yêu thương người phó ngẫu của mình trước, thì lúc đó những cái bước kế tiếp nan đề nó mới Chúa mới xử lý sao. Có thể những cái bước trong cuộc đời nói Chúa ơi con cần sự hướng dẫn này, Chúa nói hãy tin cậy, hãy đặt cái bước chân đầu tiên tin cậy theo Chúa. Quý vị ơi, hãy đi từng bước với Chúa, vâng phục Chúa, lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa. Chúa dẫn dắt chúng ta, và để chúng ta nghe được tiếng của Chúa thì điều quan trọng là chúng ta phải giữ mối tương giao mật thiết với Chúa. Quý vị ơi, mình phải nghe tiếng Chúa mỗi ngày, thì để giữa những cái ồn ào của cuộc đời này mình mới phân biệt được, phải không quý vị? Cái tiếng kêu gọi của đời, tiếng kêu gọi của của cải, tiếng kêu gọi của sự an ninh, tiếng kêu gọi của sự vui chơi, của sự những đầy những cái tiếng kêu gọi đó, làm sao mình nghe được tiếng Chúa? Mình phải nghe tiếng Chúa mỗi ngày, phải không? Bây giờ nếu có một số điện thoại lạ gọi cho quý vị mà quý vị bắt lên, mình có phân biệt được nếu cái tiếng nói đó là của người gia đình mình không, người vợ người chồng mình không? Dạ được. Tại vì sao? Mình nghe tiếng đó mỗi ngày. Nghe tiếng đó mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày dành thời giờ lắng nghe tiếng của Chúa, để rồi khi Chúa phán dạy hướng dẫn, xin Chúa cho chúng ta vâng theo, bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa. Rồi khi chúng ta đi theo sự hướng dẫn của Chúa, rồi chúng ta bước kế tiếp là bây giờ chúng ta lên cái câu hỏi kế tiếp. Mình đã biết là mình phải truyền giảng khi nào, trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Ai cần nghe tin lành? Mọi người cần nghe tin lành. Cái bí quyết là gì? Phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Thì bây giờ mình mới đến cái phương pháp how. Mình trả lời câu hỏi why, why not. Mình trả lời câu hỏi là when, who. Nhưng mà câu hỏi kế tiếp là câu hỏi cái secret là gì, và rồi how, làm sao để mà mình chia sẻ tin lành đây. Ở đây thì chúng ta học được một cái phương pháp rất là đơn giản, mà qua đời sống của chức vụ của Philip, trong câu thứ 27 trở đi, thấy người chạy dậy và đi, và kìa có một quan quan Ethiopia làm quan hầu của Candace, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hay cả kho tàng. Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng hãy lại gần và theo kịp. Theo đó, câu 30, Philip chạy đến nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Isai. Cái bước đầu tiên là mình cần phải quan sát và lắng nghe. Quan sát và lắng nghe. Philip thấy vị quan thái giám này đang ngồi trên xe, ông thấy vị quan đang đọc sách tiên tri Isai trong Kinh Thánh. Cái truyền thống thời bấy giờ khi họ đọc sách thì họ đọc lớn tiếng, cho nên khi Philip đi theo bên cạnh thì ông nghe được, ông nghe được. Ở đây chúng ta thấy cái điểm đầu tiên Philip làm là gì? Ông nghe trước khi nói. Tại sao nghe nó quan trọng như vậy quý vị? Mình phải nghe để mình biết được cái tâm trạng, cái nguyện vọng của cái người mình muốn chia sẻ tin lành như thế nào. Tất nhiên cái mục đích của Philip không phải là chỉ nghe thôi. Mục đích của ông là muốn chia sẻ tin lành, nhưng mà nó phải bắt đầu bằng cái sự lắng nghe. Bởi vì nó lắng nghe, nó thể hiện mình quan tâm tới cái người đối diện. Nghe để mình có thể thông cảm, nghe để mình biết cái điều nào là cái điều mà trăn trở người đó, nghe để mình biết được cái nhu cầu của người đó là gì. Cần phải lắng nghe quý vị ơi. Mà nhiều lúc một cái điều mà chúng ta có thể mình phạm sai lầm là gì? Mình gặp mà mình chưa nghe mà mình nói trước, phải không? Mà nói, một khi nói rồi là nói liên tục luôn, phải không quý vị? Không ngưng luôn. Quý vị ơi, mà thậm chí mình không quan tâm là không biết người đó có thời gian không, người đó có cái điều đó có phải điều trăn trở người đó không. Nếu chúng ta không tinh tế trong sự trình bày phúc âm không đúng lúc thì nhiều lúc thân hữu thấy mình thì dạ chạy từ trước rồi, phải không? Xin Chúa cho chúng ta cái điều đầu tiên là mình phải quan sát, mình lắng nghe. Bày lắng nghe là gì? Bày tỏ sự quan tâm, nhận biết cái nhu cầu, cái trăn trở của người đó là gì. Nghe để mình thấy là mình yêu thương họ, để giúp họ thấy Chúa cũng yêu thương, Chúa quan tâm đến họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có những đối tượng nào, có những ai mà Chúa đặt để trong đời sống của mình cần được biết về Tin Lành. Xin Chúa cho chúng ta hãy lắng nghe, hãy quan sát, hãy tìm hiểu để coi cái người đó đang trăn trở điều gì. Có thể họ đang trăn trở về cái gì, nhu cầu cuộc sống. Họ có thể họ trăn trở về cái sự sợ hãi của bệnh tật trong thời điểm này. Có thể nhiều lúc họ đầy đủ hết, có thể họ bệnh tật họ cũng không sợ, nhưng mà cái điều họ trăn trở có thể là gia đình, là công việc, là điều gì đó. Ví dụ mình phải lắng nghe để mình biết cái nhu cầu của người đó. Nhưng mà một cái lưu ý rằng không phải là mình lúc nào mình bày tỏ sự quan tâm giúp đỡ thì người đối diện cũng biết ơn đâu quý vị ha. Nhưng có lúc mình cũng bày tỏ mình quan tâm mà người đó không nhận lấy. Nhưng mà quý vị ơi, khi mình bày tỏ tấm lòng quan tâm, lắng nghe, yêu thương đó, mình gieo cái hạt giống Tin Lành để người sau, người kế tiếp có thể chia sẻ Tin Lành một thời điểm nào đó. Nhưng mà cái điểm đầu tiên chúng ta thấy Philip làm là lắng nghe, quan tâm đến người đó. Rồi cái điểm thứ hai, nghe thôi đầy đủ không quý vị? Bày tỏ cái tình yêu thương thôi như vậy đủ không? Có một số cơ đốc nhân mình làm chứng là mình chỉ nghe mà mình không nói, chỉ sống mà không rao giảng, nói mọi người cứ nhìn vào đời sống của tôi là tìm đến với Chúa thôi. Quý vị ơi, đời sống cơ đốc nhân rất là quan trọng, nếp sống đạo rất là quan trọng, nhưng mà mình phải tiến thêm một cái bước, đó là bước chia sẻ. Đúng, nó phải khởi đầu qua cái nếp sống của mình để người khác có thể đặt niềm tin tin cậy mình, nhưng mà phải bước tiến thứ hai là phải nói, phải chia sẻ. Roma đoạn 10 câu 14 lời Chúa nói gì? Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, mà nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Có nghĩa là gì? Phải có người rao giảng để họ nghe, mà khi họ nghe thì họ mới tin, mà khi họ tin thì họ mới đạt đức tin nơi Chúa, họ kêu cầu nơi Chúa, phải không quý vị? Cho nên lắng nghe, bày tỏ, quan sát, bày tỏ tình yêu thương rất là quan trọng. Nhưng mà phải biết thế, bước kế tiếp là khởi đầu câu chuyện, gợi chuyện, đặt câu hỏi, chia sẻ. Chúng ta thấy ở đây ông Philip, ông sau khi ông quan sát, ông lắng nghe, và ông thấy vị quan này đang đọc trong Cựu Ước Thessalonica, là tấm lòng vị quan này đang khao khát cái nhu cầu là gì? Biết về Chúa. Thì ông mới đặt cái câu hỏi ngay vào trọng tâm: ông ơi, ông có hiểu điều mình đang đọc đó chăng? Sau khi nghe, sau khi quan sát thì đặt câu hỏi: ông hiểu điều mình đang đọc đó chăng? Thì chúng ta thấy cái vị quan trả lời một cái câu mà nói lên một cái tấm lòng, một cái sự kêu gọi thống khiết. Vị quan nói gì? Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Một cái tiếng kêu nói: không ai dạy tôi hết, không ai hướng dẫn tôi thì làm sao mà tôi hiểu được? Một cái sự khao khát, cái tấm lòng khao khát đó. Quý vị ơi, ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Thánh Linh hướng dẫn Philip đến đúng đối tượng, mà Đức Thánh Linh cũng mở mắt, mở tai Philip để thấy được cái nhu cầu của vị quan này, để đánh đúng trúng cái đâm tạng đó. Cần được nghe, được hiểu lời của Chúa, để cần được biết về Chúa. Quý vị ơi, đôi khi mình có thể mình gặp một cái đối tượng như cái vị quan Ethiopia này một lần trong cuộc đời của mình. Nhưng mà quý vị có biết không? Đa số những người cần được biết đến Chúa là những người mà chúng ta đã có rất nhiều thời gian gặp gỡ. Mình sống bên cạnh, mình giao tiếp mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta lắng nghe. Xin Chúa cho chúng ta quan tâm. Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy nhu cầu, cầu nguyện, xin Chúa dẫn dắt. Và rồi xin Chúa cho chúng ta mở miệng, rao giảng Tin Lành. Có một câu chuyện kể rằng có một người đàn ông kia ngồi ở cái ghế lên máy bay, đi máy bay thì ngồi cái ghế giữa. Ông rất là mệt, đi máy bay thì thường hay mệt, ông mệt mà muốn ngã đầu ngủ. Nhưng mà rồi ông hơi bị khó chịu bởi vì cái cô bé nhỏ ngồi bên cạnh ông á bắt đầu gợi chuyện với ông. Mà cô bé này thì bị bệnh Down syndrome, cho nên ông nghĩ chắc không có gì đâu. Cái cô bé này mới quay qua: ông ơi, ông có đánh răng chưa? Không biết ai mà hỏi mình câu đó mình cũng hơi ngại, phải không? Nhưng ông nè, nhưng con cũng lịch sự trả lời: vâng, tôi đánh răng rồi. Cô bé nói: tốt lắm, bởi vì ai đánh răng thì không có bị súng răng. Ông nói: ok, các ông ngồi nghỉ chút xíu, đang dưỡng dương thần. Cô bé quay ra nói: ông ơi, ông có hút thuốc không? Cái ông này cũng lịch sự trả lời, không, tôi không hút thuốc. Cô bé nói, tốt lắm, bởi vì ai hút thuốc là sẽ bị chết đó. Cái rồi một cái khoảng thời gian im lặng nữa, cái cô bé lại quay qua ông tiếp nữa. Ông ơi, ông có tin Chúa Giêsu chưa? Cái ông này bắt đầu mới thấy xúc động đó. Vâng, tôi tin Chúa, tôi tin Chúa, tôi là Cơ Đốc nhân. Cô bé nói, tốt lắm, bởi vì ai tin Chúa Giêsu thì được lên thiên đàng. Ông ngồi nói, wow, thật là tuyệt vời. Cái ông chuẩn bị ông lăn qua ngủ, thì cô bé nói, ông ơi, ông có thể quay qua cái ông bên kia hỏi ông có đánh răng chưa không? Thấy một cái câu hỏi rất là đơn giản phải không, nhưng mà gợi một cái câu chuyện, khởi đầu một cái câu chuyện để chia sẻ về tin lành. Và quý vị ơi, có rất nhiều những cách để chúng ta gợi câu chuyện. Có một mục sư tên là Cliff, ông có khởi đầu một cái ministry, có nghĩa là hãy trả lời cho tôi, give me an answer. Mà đặc biệt là ông đi đến những cái đại học, ở trường đại học danh tiếng, những cái trường đại học khắp nơi hết, ở tại Austin UT, ở tại New York, ở tại Harvard. Và ông xin phép rồi đó, ông đứng ở đó thì ông mời gọi những cái sinh viên đi qua đi lại đó, giữa các giờ đó, hãy hỏi, hãy trả lời cho ông. Và ông thường hay đặt cái câu hỏi, ông đặt cái hỏi cho họ là gì? Cái tại sao mà quý vị, mà các bạn nghĩ rằng mạng sống, cái cuộc đời con người là giá trị? Tại sao quý vị là nghĩ là cuộc đời mình có mục đích? Và rồi sau khi chết thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông đặt những câu hỏi đó. Có rất nhiều những sinh viên đi qua đi lại, họ tranh luận với ông đủ điều hết. Có những người á thì tranh luận, gọi là muốn tranh luận về kiến thức. Nhưng mà khi mà họ bắt đầu đi xa chủ đề đó, thì ông quay lại một cái câu hỏi rất là đặc biệt này. Vậy thì bạn nghĩ gì về Chúa Giêsu? Rất nhiều người thích tranh luận điều này điều kia, nhưng mà ông đưa vào cái đời sống người đó, nói không, không phải là người này kia, không phải tôn giáo này tôn giáo nọ, nhưng mà chính anh, chính cô, tại cô nghĩ gì về Chúa Giêsu? Và từ cái câu trả lời của họ thì ông bắt đầu đưa dẫn vào trong cái niềm tin. Tại sao tôi tin Chúa Giêsu là đáng tin? Mà tại sao cái điều mà quý vị đang tin, có thể là tiền tài, có thể là học thức đó, nó không đáng tin bằng Chúa Giêsu? Cái ministry của ông rất là tuyệt vời. Nhưng mà Chúa sử dụng một người có cái kỹ năng về debating, về tranh luận đó, về diễn giải đó, đưa đến các sinh viên. Thì quý vị ơi, Chúa cũng sử dụng mỗi đời sống của chúng ta, ở những cái nơi Chúa đặt để, những người mà Chúa đặt để trong đời sống của chúng ta, những cái ân tứ Chúa ban cho chúng ta. Có thể một cái cô bé đơn giản, những câu hỏi đơn giản, hoặc một người học thức, để có thể đưa ra những kiến thức, giải đáp niềm tin. Quý vị ơi, xin Chúa cho chúng ta cảm động lòng chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Tôi xin đi lẹ hơn. Điểm kế tiếp, chúng ta thấy là Philip bởi đầu bằng sự lắng nghe để biết nhu cầu của người khác. Philip đi đến là ông gợi chuyện để chia sẻ tin lành. Nhưng mà rồi chúng ta thấy là cái nguyên tắc là gì? Nguyên tắc của sự làm chứng của chúng ta phải đặt trên nền tảng là Kinh Thánh. Chúng ta thấy trong câu 35, Philip bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng. Khi thấy vị quan đọc trong Esai, tiên tri Esai, Philip không có dùng lý luận, không có dùng luân lý đời này hay kiến thức đời này, nhưng mà ông dựa trên lời của Chúa mà ông giải thích tại sao tiên tri Esai 53 đang nói về ai. Từ cái phân đoạn Kinh Thánh đó mà ông giải thích. Quý vị ơi, mình phải, cái sự làm chứng của mình phải dựa trên lời của Chúa. Tại vì sao? Lời hứa là lời hứa của Chúa, phải không? Sự cứu rỗi là đến từ Chúa, không phải mình ban cho, không phải mình hứa. Mình cũng không hứa tha tội được ai hết, nhưng mà chính Chúa hứa. Đây là tiêu chuẩn của Chúa, đây là lời hứa của Chúa. Nhiều người nói, so với anh thì tôi, so với người khác tôi không có tốt gì lắm, nhưng mà so với mấy người trong tù đó thì tôi tốt hơn nhiều. Họ đang dựa trên cái tiêu chuẩn của cá nhân, thì mình phải đưa đến với lời của Chúa, tiêu chuẩn của Chúa, dựa trên nền tảng lời của Chúa. Mà để chúng ta có thể biết lời của Chúa để mình chia sẻ thì mình cần phải làm gì quý vị? Phải học lời Chúa, phải học hỏi lời Chúa để mình mới biết. Philip Führer nhất đoạn 3 câu 15, sứ đồ Führer nói gì? Chúng ta cần phải có tinh thần sẵn sàng trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy. Ở đây mình thấy một cái điểm rất quan trọng. Nhiều người nói tin theo Chúa là đức tin mù quáng, cứ tin mà không biết mình tin gì hết. Có phải không quý vị? Dạ không. Chúa không có dạy mình tin mù quáng nha quý vị. Chúa dạy mình phải hiểu rõ mình tin ai và tin điều gì. Cơ đốc nhân mình không tin mù quáng. Mà đặc biệt Kinh Thánh nói rất rõ là người theo Chúa mình phải cẩn thận. Nếu ai nói mà mình tin, cứ tin đi, tin mù quáng là không đúng. Chúa nói phải trong ngày sau rốt sẽ có nhiều tiên tri giả, nhiều thầy giả giảng tin lành sai, giảng cái tin lành khác. Làm sao để mà mình biết điều đó là giả quý vị? Mình phải lắng nghe, phải suy luận, phải tra xét với lời của Chúa. Cho nên người theo Chúa là người phải sử dụng cả cuộc đời mình, tâm trí, tấm lòng, sức lực của mình, học nhận biết, biết mình tin ai, biết tại sao mình tin, biết đối tượng mình tin. Phải hiểu rõ đức tin của mình quý vị. Hiểu rõ đức tin của mình, phải hiểu rõ lời của Chúa để mình bước đi theo Chúa, lắng nghe lời của Chúa. Cho nên cần phải lắng nghe người đối phương để biết nhu cầu của cái người mình cần chia sẻ tin lành. Cần phải khởi đầu làm quen, mở miệng ra rao giảng tin lành. Cái nền tảng của sự chia sẻ của mình phải dựa trên lời của Chúa là Kinh Thánh. Và rồi cái chủ đề mà mình, cái nội dung của bài truyền giảng tin lành mình là phải nói về Chúa Giêsu. Chúng ta thấy Philip mở miệng bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu. Philip rao giảng về Chúa Giêsu. Esai, ông bị hoàng hoang này thắc mắc về phân đoạn Kinh Thánh, thì từ phân đoạn Kinh Thánh này Philip giải thích cho ông. Phân đoạn này nói về Chúa Giêsu, và Chúa là cái đấng Messiah, đấng của lời hứa, và Ngài cũng là cái suffering servant, người đầy tớ chịu khổ. Sứ đồ Phaolô cũng nói trong Côrintô nhất đoạn 2 câu 2 là gì? Tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Sứ điệp tin lành của chúng ta dựa trên lời Chúa mà phải nói về Chúa. Mình rất dễ mình hay nói về điều này điều kia, phải không vậy? Mình nhiều lúc mình cũng hay nói về bản thân mình nữa. Hãy cẩn thận nói về Chúa. Trọng tâm sứ điệp của chúng ta là phải rao giảng cho mọi người biết Chúa Giêsu là cứu Chúa. Ngài đến để cho mọi người được cứu rỗi. Và rồi cái điểm cuối cùng mình thấy ở đây, sau khi nói về Chúa, sau khi giải thích về tin lành của Chúa, thì từ câu 36 đến câu 38 mình phải đưa người nghe đến chỗ kết ước với Chúa. Make commitment, make decision. Mình thấy hai câu 36, hai người đang đi dọc đường gặp chỗ có nước. Hoàng quan nói rằng, này nước đây, có sự gì ngăn cản tôi chịu phép bắp tem chăng? Philip nói, nếu ông hết lòng tin điều đó có thể được. Hoàng quan trả lời rằng, tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Thì người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép bắp tem cho hoàng quan. Mình thấy khi Đức Thánh Linh chinh phục một tấm lòng, khi Chúa sử dụng chúng ta để rao truyền tin lành và đời sống nó sẵn sàng, cái hạt giống nó sẵn sàng rồi, cái cây lúa đó sẵn sàng rồi, thì mình phải dẫn người đó đến một cái sự cam kết với Chúa. Và chúng ta thấy cái sự cam kết là gì? Tin trong lòng thì phải thể hiện ra bên ngoài. Mà cái dấu hiệu bên ngoài của đức tin trong lòng là phép báp tem, phải không? Cái con gái Chúa sắp tới đây sẽ nhận thánh lễ báp tem. Nó là một cái dấu hiệu bên ngoài của cái đức tin bên trong lòng. Báp tem nó tượng trưng cho sự thanh sạch, thân thể, linh hồn được tắm gội trong dòng huyết của Chúa. Thì phép báp tem nó là một cái dấu chỉ của đời sống đó đã được cắt đứt khỏi tội lỗi, đã được Chúa rửa sạch. Và rồi cái dấu hiệu, cái ý nghĩa của báp tem là gì? Là cái sự hiệp nhất với Chúa. Khi một người trầm mình xuống dưới nước là đồng chết với Chúa, và khi người đó đứng lên sống lại trong nếp sống mới với Chúa. Ý nghĩa của lễ báp tem bên ngoài nhưng mà thể hiện cái tấm lòng, cái cam kết ở bên trong. Philip dẫn vị quan này đến cái sự xác nhận đức tin. Khi vị quan này đòi được phần báp tem, chúng ta thấy Philip ông nói gì? Ông phải xác định cái niềm tin đó trước, phải không? Ở đây một lần nữa chúng ta thấy tin theo Chúa không phải là tin mù quáng, nhưng mà mình phải hiểu điều mình tin. Và chúng ta thấy vị quan ông trả lời sao? Tôi tin Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Đức tin rõ ràng, chính xác, cụ thể. Và khi đã xác định đức tin trong lòng, đặt niềm tin nơi Chúa, bước đi theo Ngài và thể hiện qua sự nhận thánh lễ báp tem. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chỉ còn 2 tuần nữa là chúng ta kỷ niệm lễ thương khó và phục sinh. Xin Chúa nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta, Chúa đã đến để chết cho tội lỗi chúng ta, và Ngài cũng đã đắc thắng một cách vinh quang. Thì xin Chúa cho chúng ta vâng phục mạng lệnh của Chúa, lắng nghe sự dẫn dắt của Ngài để đến với người thân của mình, có thể là vợ, chồng, con cái, ông bà, cha mẹ mình, có thể những người trong sở làm của mình, những người chung quanh, họ đang chết mất, họ đang như người hoạn quan là nói gì, làm sao tôi hiểu được, làm sao tôi biết được nếu lời của Chúa không được rao giảng. Xin Chúa sử dụng quý vị và chính mình tôi để chúng ta tận dụng mọi cơ hội nói về Chúa, để Chúa cứu rỗi những người xung quanh giống như Chúa đã cứu chúng ta. Xin Chúa ban phước trên hội thánh.